quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 152 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 43. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Vì hết thảy chúng ta đã nhận được đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên lý do đầu tiên mà chúng ta đã suy ngẫm đến về việc một con cái Chúa cần phải tránh xa khỏi việc làm của xác thịt say xưa trong đời sống mình. Vì nhận thức rằng đó là một địa vị cao trọng được ban cho bởi ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời. Vậy nên, mỗi người cần phải trân quý địa vị thánh đó mà sống cuộc đời thánh sạch, xứng đáng trước ơn yêu thương và tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đây cũng chính là điều mà khi viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng đã đặc biệt đề cập đến. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Theo thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 22 đến câu 24. Con dân Chúa không chỉ từ bỏ việc làm của xác thịt là say sưa vì quyết tâm đổi mới đời sống trong Chúa, song việc dứt khoát với tội lỗi xấu xa đó còn giúp chúng ta thoát ra khỏi nhiều hậu quả tổn hại khác, không những ảnh hưởng đến chính đời sống thuộc linh của mình mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều người lân cận. Để nhìn thấy điều này cách rõ ràng hơn, chúng ta sẽ nói cụ thể về tội say sưa mà sứ đồ Phao-lô đề cập đến, đó là say sưa do bia rượu gây nên. Như đã tìm hiểu về ý nghĩa của từ say sưa trong nguyên ngữ Hy Lạp, đó là bức tranh miêu tả đoàn người uống nhiều rượu đến nỗi bị kích thích tâm trí, không còn đủ sự tỉnh táo và có những hành động mất tự chủ. Nếu còn ở trong tình trạng tỉnh táo thì không ai lại dắt nhau thành từng nhóm, rồi ê a ca hát suốt đêm qua các nẻo phố, thậm chí còn diễn kịch trước nhà người khác. Hành động đó cho thấy, khi rượu vào trong cơ thể quá nhiều, đến mức khiến cho tâm trí bị phấn khích quá độ, và dẫn đến những hành động hoàn toàn mất tự chủ và không còn kiểm soát. Không phải một người luôn luôn chìm ngập trong men rượu thì mới có hành động thiếu kiểm soát. Nhưng nếu không cẩn trọng thì chỉ cần một lần nào đó say rượu thôi thì cũng khiến người đó có thể hành động sai trật. Trong Kinh Thánh đã ký thuật lại câu chuyện về ông Noe, một người được Kinh Thánh cho biết là ngay lành và kính sợ Đức Chúa Trời. Thế nhưng do bất cẩn mà một lần nọ sau khi đi làm vườn về, ông đã uống rượu nho nhiều đến nỗi rất say. Hậu quả cho lần say rượu đó là ông Noe không còn kiểm soát được hành động của mình trong cơn mê man, để rồi lột trần quần áo mà nằm giữa trại. Vả, Noe khởi cày đất và trồng nho. Người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Theo Sáng Thế Ký chương 9, từ câu 20 đến câu 21. Trước và sau sự kiện này, chúng ta không thấy Kinh Thánh còn đề cập đến lần nào thêm nữa về việc Noe uống rượu hoặc say rượu. Vì đối với một người vốn được biết đến là thầy giảng đạo công bình, có đời sống kính sợ Đức Chúa Trời, thì quả thật đây là một vết nhơ đáng phải quên đi và không thể tái phạm. Hậu quả của việc say rượu của ông Noe không chỉ dừng ở tại đó, vì tất nhiên hành động thiếu kiểm soát và đáng xấu hổ như vậy đã khiến ông bị chính người con trai của mình xem thường. Khi ông Cham là một trong số ba con trai của ông Noe thấy cảnh tượng đó, rõ ràng ông Cham hiểu được cha mình đã say và đang ở trong tình trạng xấu hổ, cần ngay sự cứu giúp. Nếu như yêu thương và tôn trọng cha mình, thì ông Cham đã có hành động như hai anh em mình, là tìm cách nhanh nhất để giúp cha thoát khỏi cảnh tượng xấu hổ đó. Đằng này, ông Cham đã bỏ mặc cha, lại còn ra thuật lại điều đó cho hai anh em còn lại, để họ có thể chứng kiến được sự lõa thể của cha. Rõ ràng ông Cham đã không dành sự tôn kính với cha của mình để có thể giúp đỡ cho ông. Điều này còn được nhận thấy cách rõ ràng hơn khi ông Noe biết được thái độ của ông Cham, liền trở nên tức giận và lập tức quở phạt. Dù xét trên nhiều phương diện thì ông Cham đã thể hiện là một người con không hiếu kính. Song khi đề cập đến hậu quả của việc say rượu của Noe, thì với hành động thiếu tự chủ như trên đã làm cớ cho mình bị xem thường trong mắt của người khác. Cham là cha Canaan, thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Japheth đều lấy áo choàng vắt lên trên vai mình, đi thuộc lùi đến đắp khuất thân cho cha. Và bởi họ xây mặt qua phía khác nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Khi Noe tỉnh rượu rồi, hay được điều con thứ hai đã làm cho mình, bèn nói rằng, Canaan đáng rủa xả, nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Theo Sáng Thế Ký chương 9, từ câu 22 đến câu 25. Tâm trí con người vốn đã bị chìm đắm trong sự say sưa của tội lỗi. Vì hậu quả của tội lỗi không những khiến con người phải đối diện với án phạt kinh khiếp trong hỏa ngục, mà còn làm cho tâm trí, suy nghĩ, hành động của con người trở nên sai trật, phạm điều ô uế và sống bất xứng trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Một người khi đã tiếp nhận ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, không những nhận được ơn tha tội, nhận lấy địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời, song chính quyền năng Đức Thánh Linh sẽ tái tạo, thay đổi người đó ra khỏi bản ngã tội lỗi mỗi ngày, để dần được khôi phục trở lại hình ảnh tốt đẹp như ý nghĩa ban đầu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người. Nếu như trước kia, khi tội nhân còn ở trong đời sống cũ, bản ngã xác thịt khiến họ phải xu hướng suy nghĩ và hành động theo tội lỗi, thì nay phải hướng đến những điều cao đẹp, thánh sạch, sống xứng đáng để dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Như lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô với tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-rét hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, từ câu 31 đến câu 32. Bên cạnh đó, ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của người được xưng bằng danh Ngài cũng vậy, phải trở nên được tôn trọng ở giữa thế gian. Không phải tôn trọng về địa vị, danh vọng, mà qua chính đời sống thể hiện là người có Chúa làm chủ. Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, từ câu 3 đến câu 4. Muốn như vậy thì tuyệt đối quân dân Chúa đừng giữ phần vào những việc làm của xác thịt là say xưa, mà cụ thể do chính bia rượu gây nên. Vì một khi chìm đắm vào trong cơn say, thì hành động sẽ dễ mất tự chủ và có thể trở nên bị khinh thường trong cách nhìn nhận và đánh giá của người khác. Bài học áp dụng. Sống trong xu hướng của xã hội hiện tại, dường như mọi người đã chấp nhận việc uống bia rượu đến mức thiếu tiết độ trong những lần tiệc tùng. Thay vì cố gắng ngăn cấm việc sử dụng nhiều bia rượu, ngày nay tại các nơi phục vụ đám tiệc, dịch vụ ăn uống thì đã có thêm dịch vụ đưa người say rượu về nhà. Dường như mọi người đã bất lực trước thói quen sử dụng rượu bia đến mức thiếu tiết chế. Thậm chí trong những tiệc vui chè chén quá mức, mọi người cũng reo hò và ủng hộ việc những người say bày tỏ sự phấn khích của tâm trí qua hành động nhảy múa, ca hát tập thể một cách bát nháo. Chẳng những vậy, họ còn kèm theo nhiều lời nói và hành động luôn tuồng khác mà chắc chắn khi tỉnh táo xem lại phải cảm thấy ngượng ngùng. Đây hoàn toàn không phải là cách thể hiện của một đời sống làm vinh hiển danh Chúa, và chắc chắn cũng sẽ không giành được sự tôn trọng cho chính đời sống của mình trong cái nhìn của mọi người xung quanh. Ngày nay, nhiều người nói rằng Kinh Thánh không cấm uống bia, rượu, và uống rượu bia đâu có tội. Họ còn nói rằng mình chỉ uống bia, rượu xã giao mà không say sưa thì không sao. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Do đó, mỗi con dân Chúa cần phải sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Đời sống tín hữu phải trở nên chuẩn mực, chẳng những không làm gương xấu khi tham gia cầm ly bia rượu trên tay chung với kẻ chẳng tin, mà còn phải giữ mình để thoát khỏi những sự say sưa, tội lỗi như người thế gian do thiếu kiềm chế. Hãy sống để danh Chúa được vinh hiển và nhiều người bị thu hút bởi nếp sống cao đẹp của Cơ Đốc nhân mà đến với Chúa Giê-xu. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5, từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 153 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày sẽ chắc chắn đau phước xuống tâm linh anh liền, đời anh dấy Thánh Linh năng quyền. Vân nhân ơi, hôm nay mau đem cho Ngài binh đất sạch trong trong không đã lao tài dòng huyết Giê-xu. Quỳ bên ngôi vinh quang, anh em khiêm cung thành tâm dâng lên ngỡ trong Ngài rớt xuống chưa chan thân du. Kìa ngày sẽ chắc chắn đau phước xuống tâm như thánh ngôn ngày đường còn vàng, đêm hùng người mau đêm nhiều lên. Thật ngày sẽ chắc chắn đau phước xuống tâm linh anh liền, đời anh dấy Thánh Linh năng quyền. Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay, ai tâm Ngài nào có đổi thay. Ngài ban luôn linh ân linh năng cho như lời vang trong kinh thánh đây, đầy dây môi hú trong giờ này. Kìa ngày sẽ chắc chắn đau phước xuống tâm anh tuôn tràn, như thanh ngôn ngày đường còn vàng, đêm hôm người mau đêm nhiều lên. Thật ngày sẽ chắc chắn đau phước xuống tâm linh anh liền, đời anh dấy